Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay cộng đoàn chúng ta họp nhau đây để cùng với Hội Thánh Toàn Cầu bắt đầu bước vào mùa chay thánh. Cộng đoàn chúng ta hãy hợp ý với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến truy cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, đó là những việc đạo đức truyền thống không những ở trong Do Thái giáo mà còn trong hầu hết các tôn giáo. Và nếu so sánh việc ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái giữa người Công giáo chúng ta với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, tôi e rằng chúng ta không hơn mà có lẽ thua. Ăn chay chẳng hạn, những người Do Thái đạo đức ăn chay mỗi tuần 2 lần. Người Hồi giáo hàng năm có cả 1 tháng ăn chay. Bên Phật giáo thì nhiều Phật tử ăn chay trường. Mà khi người ta ăn chay đó thì người ta nhịn, không những là ăn mà nhịn luôn cả uống từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Còn người Công giáo mình ăn chay một tuần được mấy lần? Chả được lần nào. Một năm được mấy lần? Đúng 2 lần. Mà quên lên quên xuống. Rồi gọi là ăn chay chứ còn sáng thì cũng có tí tí, buổi trưa thì là thoải mái, tối lại tí tí nữa, có nhịn đâu. Thế còn nói đến cầu nguyện thì sao? Người Hồi giáo mỗi ngày hướng về Mecca cầu nguyện 5 lần. Kể cả trên máy bay bây giờ người ta cũng gắn định vị toàn cầu để giúp cho người Hồi giáo hướng đúng về Mecca mà cầu nguyện. Và khi cầu nguyện thì người ta phủ phục xuống đất. Còn người Công giáo mình một ngày cầu nguyện được mấy lần? Và mình cầu nguyện trong tư thế làm sao? Đâu có hơn được. Thế còn làm việc bác ái, có lẽ nhiều anh chị em nghĩ rằng là người Công giáo chúng ta dấn thân trong việc bác ái từ thiện rất nhiều. Và đúng, anh chị em nghĩ không sai. Nhưng mà người Công giáo cũng không độc quyền trong việc bác ái từ thiện. Nhiều anh chị em trong các tôn giáo khác rất quảng đại và bao dung trong những việc bác ái từ thiện. Cho nên so sánh với những anh chị em trong các tôn giáo khác, chúng ta không hơn gì. Mà nếu Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này chỉ để lập lại những việc đạo đức truyền thống quen thuộc như thế, mà môn đệ của Ngài thì lại không giữ bằng môn đệ trong những tôn giáo khác, vậy thì thử hỏi rằng Ngài đem đến cái gì mới cho cuộc đời này? Cái mới mà Chúa Giêsu đem đến không ở chính việc ăn chay cầu nguyện hay làm việc bác ái, nhưng cái mới Chúa Giêsu đem đến là tính nội tâm, là chiều kích nội tâm của mỗi công việc. Anh chị em để ý bài tin mừng mà tất cả cộng đoàn chúng ta vừa nghe xem. Khi nói đến ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, luôn luôn Chúa Giêsu đi theo cái nhịp như thế này. Làm sao để mình làm cái công việc đấy không có ai biết? Cho nên ăn chay thì lo sức thuốc thơm, sức nước hoa. Cầu nguyện thì đóng kín cửa vào mà cầu, chứ không phải ra giữa chợ mà khoe. Làm việc bác ái thì tay trái không biết việc tay phải làm. Luôn luôn là như vậy. Làm sao để không ai biết mà chỉ cần có Chúa biết thôi. Chỉ cần có Thiên Chúa là đấng ngự nơi bí ẩn và là đấng dò thấu tâm hồn con người, đấng dò thấu bí ẩn trong trái tim con người. Chỉ cần đấng ấy biết mà thôi. Tính nội tâm, cái mới mà Chúa Giêsu đem lại ở chỗ đó. Mà sở dĩ Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tính nội tâm như thế là vì thưa anh chị em, chính cái chiều kích nội tâm đó mới làm nên ý nghĩa và giá trị đích thực của hành động và cuộc sống con người. Và điều đó lại càng cần thiết cho chúng ta hơn nữa ngày hôm nay, bởi vì ta đang sống trong một thời đại mà xem ra con người ta chú trọng quá nhiều đến hình thức bên ngoài. Tìm cách thu hút nhau bằng cái hình thức bên ngoài, cho nên mới xuất hiện cái tình trạng giả, cái gì cũng giả hết. Hàng giả, bây giờ đến thức ăn cũng giả nữa, gạo cũng giả nữa. rồi trong một môi trường cao quý như là giáo dục thì cũng lại bằng giả nữa. Mà đằng sau tất cả những cái giả đó là gì? Là con người. Là con người. Con người giả dối. Con người không sống thật với nhau. Con người cư xử với nhau chỉ bằng hình thức chứ không phải bằng trái tim. Con người giả. Mà khi những tương quan trong cuộc sống được dệt bằng sự giả tạo như vậy, thì liệu chúng ta có đến với Thiên Chúa bằng cái thật không? Hay là mình cũng đến với Thiên Chúa bằng cái giả? Bằng những việc đạo đức hình thức bên ngoài mà không có tinh thần bên trong, không có chiều kích nội tâm. Cho nên Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta đặc biệt cái điều này ngày hôm nay và trong suốt mùa chay. Cụ thể nhất, thưa anh chị em, nghi thức sức cho mà cộng đoàn chúng ta sắp cử hành đây, nghi thức đó có nghĩa lý gì nếu nó không mang một ý nghĩa nội tâm? Tôi tưởng tượng là giá như trong nhà thờ này mà có một vài anh chị em ngoài Công giáo, là khi nhìn thấy người Công giáo chúng ta cứ xếp hàng lên tưởng để được cái gì, để được rắc chút cho ở trên đầu, thì không biết người ta nghĩ làm sao. Thấy người Công giáo lên rước lễ đã khó hiểu rồi, bây giờ lại còn lên để được rắc cho trên đầu, không biết có bình thường. Mà giả như những anh chị em ngoài Công giáo đó hỏi chúng ta là người Công giáo, vậy thì các bạn làm gì vậy? Thế thì anh chị em trả lời làm sao? Để được khỏi bệnh à? Để được phát tài à? Ý nghĩa bên trong nó ở đâu? Có bao giờ chúng ta đặt cho mình những câu hỏi đó không? Tôi bước lên để linh mục rắc cho trên đầu tôi. Ý nghi thức đấy, ý cử chỉ đó giúp tôi ý thức ý thân phận mong manh và giới hạn của mình. Hãy nhớ, ngươi được tạo dựng từ bụi tro và sẽ trở về với bụi tro. Đó là lời mà Thiên Chúa đã phán với Adam Eva. Đó là lời mà hôm nay Chúa nói với từng người trong chúng ta khi lên sức cho. Đó là lời mà vị hồng y niên trưởng nói với vị tân giáo hoàng. Chỉ là bụi tro thôi và sẽ trở về với bụi tro. Ý thức cái thân phận giới hạn mong manh của mình. Để làm gì? Để biết rằng tôi không sống mãi trong cuộc đời này. Sớm muộn gì cũng đến lúc tôi trở về với Chúa, và tôi sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về cuộc đời của mình. Cho nên, làm sao để tôi sống cuộc đời này một cách ý thức hơn, với tinh thần trách nhiệm hơn, để khi đến trước mặt Chúa, tôi có thể đến trong niềm vui, chứ không phải trong sự sợ hãi. Và cũng vì thế, ý cử chỉ sức cho nó còn hàm chứa một lời mời gọi: hãy sám hối và tin và tin mừng. Hãy nhìn nhận những tội lỗi thiếu sót, những bất tất trong cuộc đời của mình, và hãy cố gắng để sửa đổi những gì còn thiếu sót đó để sống hợp với thánh ý Thiên Chúa hơn. Đó là lời mời gọi mà Chúa gửi đến từng người trong chúng ta qua nghi thức rất đơn sơ nhưng giàu ý nghĩa và giàu xúc động này. Và cũng không phải chỉ cho ngày hôm nay, mà là ngày hôm nay để mở đường cho cả mùa chay thánh 40 ngày chúng ta bắt đầu bước vào, để xin Chúa giúp chúng ta trong suốt mùa chay kéo dài 40 ngày này sống được cái ý thức về sự mong manh giới hạn của đời người, sống được lời mời gọi sám hối và trở về với tin mừng mà Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Được như thế thì mùa chay năm nay sẽ mang ý nghĩa trọn vẹn cho đời sống của từng người trong anh chị em và tôi.
cũng như cho đời sống của hội thánh. Và như vậy, thưa anh chị em, cùng nhau tìm lại ý nghĩa của nghi thức sức cho. Thì bây giờ xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để cử hành nghi thức sức cho.